một cuộc gặp gỡ đổi đời. Quý bạn thính giả thân mến, vào dịp lễ Phục sinh năm 1979, một giáo viên người Đức hướng dẫn một nhóm học sinh trung học du lịch Liên Xô. Trong nhật ký, ông kể lại rằng tại nhà thờ chính thống vùng Kolomenskoye, gần thủ đô Moscow, cả nhóm đã được sống một kinh nghiệm hiếm có trong đời. Khi họ mới tới cửa nhà thờ, thì các tín hữu chính thống đã niềm nở tiếp đón họ và vừa trao cho mỗi người một cây nến phục sinh cháy sáng vừa nói, trong niềm chiến thắng chống lại mọi thái độ sống không tin tưởng và mọi thất vọng. Rồi họ mời cả nhóm bước vào trong. Trước bàn thờ có hai cỗ quan tài còn mở nắp của hai tín hữu mới qua đời được quàng tại đây. Ngoài các vòng hoa phúng điếu, chung quanh đầu của hai người trang hoàng rất nhiều hoa. Họ đã là thành phần của cộng đoàn và giờ đây, tuy nằm đó trong quan tài, họ vẫn là thành phần của cộng đoàn và cùng cộng đoàn cử hành thánh lễ phục sinh. Giáo viên người Đức kết thúc trang nhật ký như sau. Bất chợt, tôi cảm nghiệm sâu xa và tin rằng hai tín hữu nằm trong quan tài ấy không chết, nhưng đã trở về trong vòng tay nhân hiền, yêu thương ấp ủ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đứng trước cái chết, không phải ai cũng có được niềm xác tín như giáo viên người Đức trên đây. Trái lại, rất thường khi con người chán nản, thất vọng và bỏ cuộc, tìm quên lãng hay trốn chạy. Điển hình là hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, như Thánh Luca trình thuật trong Phúc Âm Chúa Nhật thứ ba mùa Phục Sinh, chương 24, câu 13 tới 35. Trình thuật cuộc gặp gỡ của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus với Chúa Kitô Phục Sinh nổi bật trong chương 24. Thánh Luca cô đọng mọi biến cố Phục Sinh trong một ngày duy nhất, bắt đầu với biến cố các phụ nữ và Thánh Phêrô tìm thấy mộ trống. Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ, rồi Ngài hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly, và sau cùng Chúa Giêsu lên trời. Ngày trọng đại ấy của Chúa Kitô Phục Sinh kéo dài vĩnh viễn trong tâm tình tươi vui chúc tụng của tất cả mọi tín hữu tin tưởng nơi Ngài và xác tín rằng Chúa Kitô Phục Sinh luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Đó cũng là mục đích Thánh Luca nhắm tới khi ghi lại trình thuật này. Thánh Sử muốn giúp tín hữu thuộc mọi thời đại khám phá ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh để họ ý thức được rằng Ngài luôn sống và đi bên cạnh họ. Thánh Luca không nhấn mạnh trên biến cố Chúa Kitô hiện ra, nhưng nêu bật cuộc hành trình mà mọi Kitô hữu phải đi để nhận biết Chúa Kitô hiện diện và sống giữa họ. Giây phút hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Kitô chỉ là một khoảnh khắc vén mở một thực tại cụ thể thường ngày tuyệt diệu là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trên con đường cuộc sống của họ. Thật tình mà nói, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus là những người được nhiều đặc ân. Họ đã từng được sống lâu năm với Chúa Giêsu, được nghe các lời Chúa giảng dạy và chứng kiến các việc Chúa đã làm. Họ cũng đã được hiện diện trong các biến cố cuộc tử nạn của Ngài và biết mọi tin tức của ngày Phục Sinh. Nhưng lời các phụ nữ nói đã chỉ khiến cho họ bối rối mà không thuyết phục được họ. Thế nên giờ đây, mất hết hứng khởi và hy vọng, họ trở về nhà và xác tín rằng mọi sự đã chấm dứt với cái chết của Chúa Giêsu. Giờ đây phải rũ bỏ mọi mộng tưởng và mơ ước để trở về với thực tại sống sượng của lịch sử. Những gì họ đã chứng kiến, cũng như chứng từ của các người khác và kinh nghiệm cuộc sống bên Chúa Giêsu trong bấy lâu nay, xem ra không có giá trị gì nữa. Họ biết rõ mọi sự, thế nhưng họ không tin. Chính lúc đó, Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đến đồng hành với họ một cách kín đáo, như chuyện tình cờ, và từ từ giúp họ hiểu mọi biến cố đã xảy ra trong ánh sáng của giáo huấn cựu ước. Lịch sử dân Do Thái cũng đã có biết bao nhiêu giai đoạn tương tự như giai đoạn chán nản thất vọng mà họ đang sống. Thánh Luca không kể ra các giai đoạn ấy, nhưng chúng ta có thể nhớ lại một vài biến cố đen tối nổi bật, như cuộc thử thách mà tổ phụ Abraham đã phải sống khi phải hiến tế người con duy nhất là Isaac. Như lúc dân Do Thái run rẩy âu lo vì bị quan quân Ai Cập rầm rộ đuổi theo bên bờ biển đỏ. Như những thử thách họ gặp phải trong sa mạc. như kinh nghiệm đớn đau trong cuộc đời ông Job. Qua các trang Kinh Thánh Cựu Ước ấy, lời giảng giải của Chúa Giêsu phục sinh giúp họ thấu hiểu luật của lịch sử cứu độ. Đó là đấng cứu thế phải chịu khổ đau để bước vào trong vinh quang của Người. Và thế là băng tuyết chán nản, thất vọng và cay đắng tan dần trong con tim của hai môn đệ. Ngọn lửa hăng say hy vọng lại bừng cháy trở lại, ít nhất trong khi người lữ hành bí ẩn ấy còn đi bên cạnh họ. Và chính trong lúc ngồi ăn tối với người khách lạ, qua cử chỉ tạ ơn và bẻ bánh, diễn tả việc cử hành bí tích thánh thể trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tuy Chúa biến mất, nhưng họ không buồn sầu thất vọng nữa, mà hăng hái lên đường trở lại Jerusalem ngay lúc đó để loan báo cuộc gặp gỡ đổi đời của họ với Chúa phục sinh. Mặc dù giờ đây không trông thấy Ngài nữa, hai môn đệ biết chắc rằng Chúa Kitô phục sinh luôn hiện diện trong cuộc đời họ, trong lời Ngài khiến cho con tim họ bừng cháy và trong bánh tiệc thánh thể mà họ bẻ ra và chia cho nhau. Như thế, qua trình thuật cuộc gặp gỡ của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus với Chúa Kitô phục sinh, Thánh sử Luca chỉ cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại con đường phải đi để có thể cảm nghiệm được Chúa Kitô phục sinh đồng hành trong cuộc sống. Đó là phải biết kiên trì lắng nghe lời Chúa, lời trao ban Thánh Thần và sưởi ấm con tim, và tham dự lễ nghi bẻ bánh, tức tiệc thánh thể. Trong đó, Chúa Giêsu Kitô trao ban cho chúng ta bánh sự sống thiên linh là chính mình và máu Ngài. Đây cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu phải năng đọc, lắng nghe, suy gẫm lời Chúa và tham dự tiệc thánh thể. Tin mừng phục sinh trên đây đã được Thánh Phêrô trang trọng rao giảng cho mọi người, như Thánh Luca trình thuật trong chương 2 sách Công vụ. Bài giảng này của Thánh Phêrô khai mào cho thời gian giáo hội khai sinh chính thức hoạt động. Nó cũng tóm gọn kerygma, tức các điểm giáo lý nòng cốt mà các tông đồ rao giảng hồi đó liên quan tới cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh Phêrô đã hùng hồn nêu bật mấy điểm thần học quan trọng sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa mới chính là đấng hướng dẫn lịch sử loài người và lịch sử thế giới. Vì thế nên cho dù con người có các chương trình và ý đồ gian ác thế nào đi nữa, lịch sử cũng không vượt khỏi bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Trái lại, nó hiện thực chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách bất ngờ nhất. Cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô mà giới lãnh đạo và dân Do Thái đã nhất quyết khước từ và thủ tiêu là bằng chứng hùng hồn nhất. Chính khi con người trong cái gian ác của nó tưởng rằng nó là Chúa Tể, không ai có thể tranh luận được gì, thì Thiên Chúa chiến thắng. Qua các lời lẽ của Thánh Phêrô, chính Chúa Kitô phục sinh đang nói với các kẻ đóng đanh Ngài. Thánh Phêrô thẳng thắn tố cáo trách nhiệm của hàng lãnh đạo và dân chúng trong cái chết của Chúa Giêsu. Kẻ chủ mưu cũng như người đồng lõa, không ai có thể nói mình là người vô tội trước Chúa Kitô bị đóng đanh. Nhưng lời tố cáo của Thánh Phêrô không nhằm hạ nhục mà cố ý chứng minh cho thấy công trình cứu độ Thiên Chúa đã hiện thực cho mọi người bằng cách cho Chúa Kitô sống lại, tái lập quyền bính cho người và tôn vinh người. Thánh Phêrô đã trưng dẫn Thánh Vịnh 16 để giúp mọi người hiểu rằng tất cả những gì được báo trước trong Thánh Kinh Cựu Ước giờ đây được thành toàn trong con người của Chúa Kitô đấng cứu thế. Thiên Chúa không để cho kẻ tin tưởng nơi Ngài phải chết và rửa nát trong mồ sâu mà cho họ sống lại. Bởi vì nẻo đường của Thiên Chúa luôn luôn dẫn đến sự sống và niềm vui vĩnh cửu bên Ngài. Ơn cứu độ cao trọng ấy, Thiên Chúa trao ban cho tất cả những ai kiên trì tin tưởng nơi Ngài và sống các giáo huấn của Ngài. Đó là điều Thánh Phêrô lặp lại trong bức thư luân lưu thứ nhất gửi cho các giáo đoàn sống trong vùng Tiểu Á. Qua bí tích rửa tội, tín hữu được trở thành con Thiên Chúa, được nhận lấy Thánh Thần và gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhưng cũng là thẩm phán công minh. Do đó, tín hữu không được lẫn lộn lòng nhân thứ của Ngài với việc nhắm mắt trước sự dữ. Trái lại, chức vị là con cái Chúa đòi buộc Kitô hữu phải dấn thân sống đức tin và ơn gọi Kitô một cách nghiêm chỉnh và với tinh thần trách nhiệm cao độ trong thái độ kính sợ Thiên Chúa. Nghĩa là với tâm tình khiêm tốn và vâng phục thánh ý của Ngài, cẩn trọng giữ gìn để ơn thánh cứu độ đã nhận lãnh không bị hư mất và mai một đi. Trái lại, phải tìm hết cách phát triển để nó đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng, bởi vì Thiên Chúa đã không yêu thương con người để giỡn chơi. Để cứu rỗi con người, Chúa Kitô đã phải đổ máu ra làm giá chuộc sự tự do cho con người và trở thành chiên con bị sát tế để giải phóng con người khỏi tội lỗi, sự dữ và cái chết. Vì thế khi không biết nghiêm chỉnh sống đức tin của mình, là Kitô hữu nhạo cười cái chết của Chúa Giêsu và khinh thường tình yêu của Thiên Chúa. Làm sao chúng ta còn trông mong được cứu rỗi khi chúng ta khinh thường ơn cứu độ?